Vâng, đó là sống theo với thể tục, sống theo với hợp thể ngũ, ngũ uẩn làm cho nó hòa đó thôi. Nhưng mà trong cái hòa đó sẽ đưa đến những chuyện tai hại, uẩn khúc đau thương mà ta không biết. Cho nên đến bây giờ là quý vị nhớ lời Phật dạy, các con đừng làm vừa lòng ai một cách trái lẽ, mà cố tình phương tiện dìu dắt đồng loại đạt đến chân lý tuyệt. Phải làm sao đồng loại đạt đến chân lý tuyệt đối, thì chính cái đó mới gọi là cái người thọ trì kinh pháp, kinh pháp hòa. Dạ quý vị nghe rõ không? Vâng. Ừ. Cho nên khi mà chuyển được rồi, có cái trí quan sát nhiệm màu như thế, thì mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sanh, và trong mỗi chúng sanh thấy được bao nhiêu là tâm niệm. Và nhờ sự quan sát quyền diệu rốt ráo như thế mà tùy nguyện vọng tâm lý làm cho chúng sanh được an vui, được tự tại. Nghĩa là chúng ta không những tu mà làm cho tất cả chúng sanh được an vui nữa. Mà an vui bằng cách nào? An vui trong đạo chứ đừng an vui theo thế tục. Vâng. Cho nên có một lần chúng tôi có nói là trong chùa hôm nào đó để cơm cho khách, có mua mấy chai la dê, cũng mua la dê để cơm cho khách, mà lại các vị thầy rót la dê. Tôi mới hỏi tại sao thế? Để cho nó vui cho họ tới đây, cho họ có ăn chay ầu nậu đâu, có một chút chuẩn cây cay cho họ vui vẻ cho họ đến. Ủa? Như vậy là chùa Phật quá hay là thế tục quá? Chùa sống trong Phật quá hay là thế tục quá? Là tìm cách đem Phật vào trong chúng sanh, đem Phật quá cho thế tục, chứ làm sao là đem thế tục quá được? Dạ quý vị hiểu không? Như vậy là thế tục quá rồi, đem chính cái đạo Phật của mình là thế tục quá, mà là không Phật quá. Phật quá có nghĩa là gì? Ta phải sống đúng như chân lý của Phật và hướng dẫn chúng sanh trở về với Phật, đừng đem cả những cái chánh lý của mình mà thế tục quá đi. Như là vô tình đạo Phật sẽ mai một, và đạo Phật sẽ chiếm cái ngôi thị trường của thế tục rồi. Chiếm thị trường của thế tục rồi. Phải không quý vị? Quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, chứ không chịu mất đạo để được giàu sang mà sống. Đây đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Trước khi đó chúng tôi nhắc lại cái lời kinh là thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, chứ không chịu mất đạo để được giàu sang mà sống. Có nghĩa là hằng ngày chúng ta thường giao thoa với nhau á, là qua tình cảm, làm sao có qua có lại để mình được sống. Cái đó là cái tệ hại à. Miễn có trái đi, nhưng mà miễn có lời là được, miễn có tiền là được, miễn mình được sống yên vui là được. Yên vui có vật chất, nhưng mà yên vui có mặt tinh thần. Cho nên dầu người kia có làm trái, ta vẫn cứ làm theo. Bởi vì sao? Làm theo như vậy ta sẽ có tiền. Làm theo như vậy ta sẽ có chút danh vọng. Làm theo như vậy ta có chút lợi lộc. Thế là chúng ta đã thế tục, tục hóa. Vâng. Mà chúng ta không hề sống với chút chân tánh nào cả. Do đó mà hôm nay tới phẩm thứ 20 là phẩm ngộ Phật tri kiến, chúng tôi xin nhắc lại tất cả những cái tâm tư và sự sống bình thường chúng ta làm ác mà chúng ta không biết. Có nghĩa rằng chúng ta chưa chuyển được sáu căn trở thành sáu căn thanh tịnh. Thế thì hôm nay phẩm thường bất khinh Bồ Tát, phẩm thứ 20 mà chắc quý vị đã thường nghe các thầy cũng giảng, thường lấy cái phẩm này ra thí dụ, phải không? Có nghe chưa? Nghe rồi. Thì tôi đọc lại cái phẩm này để cho quý vị nghe, và nhất là cái phẩm này rút gọn, còn trong kinh thì rất là dài. Lúc bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát Đại Thế: người này nên biết, nếu tỳ khưu ni ư Bồ Tát ư Bồ Di trì kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai. Vâng. Phẩm trước nữa là quý vị nghe cái phẩm tùy hỷ công đức, là ai mà mời những người đến được ngồi mà nghe hoặc đứng hoặc nghe kinh Pháp Hoa đến thứ người 50 thì công đức vô lượng, phải không? Nhưng mà hôm nay á, thì nếu có tỳ kheo, tỳ khưu ni, ư bà tắc, ư bà di nào tỳ kinh pháp hoa ha, mà bị mắng nhiếc chê bai thì người mắng nhiếc chê bai mắc tội báo rất lớn. Cái người mà mắng nhiếc cái người tụng kinh pháp hoa ha là mắc cái tội báo rất lớn, sau này sẽ không có lưỡi, sẽ câm ngọng, sẽ đuôi mắt. Đó là những cái tội báo ghê gớm. Con người mà tỳ kinh, còn người mà tỳ kinh thì được công đức rất lớn, như cái phẩm pháp sư vừa rồi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được thanh tịnh. Ai mà tỳ kinh pháp hoa được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được thanh tịnh, mà ai mắng nhiếc chê bai người tụng kinh pháp hoa ha thì sẽ đuôi, sẽ mắc lưỡi câm. Đó là tội báo của những người chê bai người tụng kinh pháp hoa. Này đắc đại thế, thời xưa cách nay vô lượng vô biên số kiếp có Phật hiệu là Oai Âm Vương. Oai Âm Vương ra đời nhằm cái thời ly si. Tại nước Đại Thành, vì người cầu quả thanh văn thì Phật nói pháp tứ đế, vì người cầu quả bích chi Phật thì ngồi nói pháp thập nhị nhân duyên, vì cái người cầu Bồ Tát, cầu vô thượng giác thì ngồi nói pháp sáu pháp lục độ, cho dẫn đến cứu cánh là Phật huệ. Này đắc đại thế, cái Phật Oai Âm Vương sống lâu đến 40 ức na do tha hàng xa kiếp, chánh pháp của Phật trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần có một thế gian, tượng pháp trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của bốn châu. Sau khi Phật Oai Âm Vương diệt độ rồi thì chánh pháp tượng pháp đều diệt, chánh pháp tượng pháp đều diệt độ. Một đức Phật khác ra đời cũng tại một nước, cũng lấy hiệu là Oai Âm khác ra đời cùng tại một nước, cũng lấy hiệu là Oai Âm Vương. Sau đó và tuần tự có hai muôn ức đức Phật ra đời cùng một danh hiệu là Oai Âm Vương. Từ Phật Oai Âm Vương đó đầu tiên diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp diệt độ thì trong thời tượng pháp các tỳ kheo tăng thượng mạng này, sau khi đức Phật Oai Âm Vương đã diệt độ rồi đến thời tượng pháp á, thì các vị tỳ kheo tăng thượng mạng là sao? Có nghĩa là chưa tu đắc quả mà tự cho mình đã chứng quả, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Mà chưa chứng quả mà tỏ được chứng quả, tức là cái người ngông nghênh láo khét, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Nhưng mà cái bọn này là có thế lực rất lớn. Bây giờ có một Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh, lúc có tỳ kheo tăng thượng mạng xuất hiện như vậy thì là có ông Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh là sao? Là luôn luôn không khinh dễ ta, luôn luôn không khinh dễ người khác, và luôn luôn tôn trọng người khác, kính trọng người khác, bởi vì tất cả đều có Phật tánh. Sở dĩ có cái tên này là vì mỗi khi gặp các hàng tỳ kheo ni, ư Bồ Tát, ư Bồ Di, Bồ Tát đều lễ lại. Không lại thôi, không tụng mà lại, để lại. Mấy cái phẩm trước quý vị thấy các vị pháp sư hay là các tỳ kheo ni, ư Bồ Tát, ư Bồ Di thọ tỳ độc tụng, nhưng ngược lại con Thường Bất Khinh là chỉ lễ lại. Lễ lại tất cả các vị tỳ kheo ni, ư Bồ Tát và ư Bồ Di. Ông nói gì? Tôi rất kính quý vị, không dám khinh dễ. Tôi rất kính quý vị, tôi không dám khinh dễ, vì quý vị đều đi trên đường Bồ Tát và sẽ được làm Phật. Gặp ai cũng như nói cầu, tôi không dám khinh dễ quý vị, vì quý vị đều đi trên đường của Bồ Tát và sẽ đến làm Phật. Nói con cầu đó thôi. Suốt cuộc đời ông nói con cầu đó thôi. Rồi, Thường Bất Khinh không chuyên đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái. Đây là cái đáng lưu ý. Nhiều là cái pháp nào cũng đưa đến thành Phật cả. Tụng kinh, đọc kinh, biên chép, giảng nói là phẩm, mấy cái phẩm trước phải không? Đến cái phẩm này thì chuyện lễ bái. Thậm chí hệ xa thấy tứ chúng lộng lại liền, hệ thấy có người đi xa lộng quỳ xuống lại liền, tôi không dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật. Tôi không dám khinh quý vị đâu, vì quý vị sẽ làm Phật. Thế thì đọc đến cái phẩm này chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là tại chúng sanh mê muội không thấy, chứ tất cả chư Phật đều thấy rõ, trong mọi chúng sanh đều là có Phật tánh. Trong tứ chúng đó có người giận quá, có người không vui, tức giận mắng cái lão vô trí tỳ kheo kia, mẹ ở đâu đến đây? Lão vô trí tỳ kheo kia, mẹ ở đâu đến đây mà cứ nói tôi chẳng giống khinh quý vị, rồi là thọ ký cho tôi sẽ thành Phật, tôi không dùng những lời láo khoét đó đâu. Tức là có những vị họ cũng không ưa. Không ưa tại vì sao? Tí nữa chúng tôi sẽ giảng. Có người nói như thế đầu là người ta cũng không ưa mà còn mắng nhiếc. Cứ đến đây cứ nói tôi không dám khinh quý vị, rồi quý vị thế thành Phật, rồi là còn dùng lời thọ ký láo khoét đối với tôi nữa. Đi chỗ khác. Đã có nhiều nam bị mắng nhiếc, Bồ Tát thường bất khinh không dặn. Và lưu ý, đã có nhiều nam mắng nhiếc, cứ nói hoài, chửi hoài, và cả giác đá đánh, giác cây đập, rồi chạy khúc. Tôi xin không, quý vị sẽ làm Phật. Chạy khúc rồi cũng say trở lại, quý vị sẽ làm Phật. Ai có đánh đuổi mắng nhiếc gì đi nữa, có ném gạch, Bồ Tát chạy xa ra, đồng miệng vẫn nói tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật mà. Còn mình ấy thì sao? Khùng mà sao đi làm mấy chuyện đó? Nếu là chúng sanh bình thường thì khùng mà sao đi làm mấy chuyện cực vậy? Mà chửi mắng không nghĩ tới đi, dẹp đi. Đằng này chạy khúc, họ đánh, họ đuổi, họ dí, họ chạy cũng quay lại. Tôi không dám khinh quý vị đâu, vì quý vị sẽ làm Phật. Vì đó mà ông được gọi là thường bất khinh, có nghĩa là luôn luôn không khinh dễ tất cả chúng sanh. Như vậy là hôm nay ngồi đây chúng ta tự tin rằng, tự hiểu rằng đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát, chúng ta nhận thật rõ ràng là chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng xin quý vị đừng nói câu này nha, ta là Phật, Phật là ta đó nha, chớ nói câu đó. Nếu quý vị cha ta sẽ thành Phật thì được, chớ nói rằng ta là Phật mà Phật cũng là ta, chớ ngạo mạn như thế. Như vậy nó khác nhau chỗ nào? Ta là Phật, Phật là ta thì nó sao? Nghe như mình đã thành Phật rồi. Nhưng mà quý vị nói thế này thì được, rồi tôi sẽ thành Phật thì được. Bởi vì cái đường mà đến thành Phật còn xa, là chúng ta gạt từ được cái hái cua mình và xa rời cái hợp thể ngũ uẩn thì còn lâu, còn xa. Vì thế chỉ có nguyện rằng ta sẽ thành Phật. Mỗi ngày chúng ta mỗi gọt, mỗi ngày chúng ta mỗi sửa, từ từ thì chúng ta mới thành Phật. Chứ đừng gọi rằng ta là Phật mà Phật cũng là ta. Như vậy thì cái lúc mà Bồ Tát thường bất khinh á, mệnh chung á, thì trong hư không nghe có tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ Phật Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa. Khi mà ngài lâm chung á thì nghe tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa có Phật Oai Âm đã nói thở trước. Nghĩa là khi ngài vừa lâm chung thì nghe trong hư không đã có cái tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ Pháp Hoa có Phật Oai Âm đã nói thở trước. Nghe xong rồi sao nữa? Nghe bài kệ đó xong thì Bồ Tát Phật Oai Âm Vương, Bồ Tát liền thọ trì đặng sáu căn thanh tịnh như đã nói. Nghe xong những bài kệ đó thì thường bất khinh, thường lắng tai nghe và sáu căn được thanh tịnh. Và sáu căn thanh tịnh rồi, Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức na do tha tuổi, vì người rộng nói kinh pháp Pháp Hoa, sống thêm dài để mà nói kinh pháp Pháp Hoa này. Lúc đó những người trong tứ chúng là ai? Tỳ kheo ni, Ưu bà tát và gì trước kia khinh rẻ Bồ Tát thường bất khinh á, nay thấy Bồ Tát được cái sức thần thông như vậy, được sức nhạo biện tài như vậy, sức đệ thiện lực như vậy, nghe Bồ Tát thuyết pháp đều tin phục và theo Bồ Tát để làm đệ thử. Ai mà khinh ngài bao nhiêu thì bây giờ phải theo ngài làm đệ tử. Vâng. Như vậy thì hôm nay chúng ta làm sao? Hôm nay chúng ta có vắt đá ném không? Ý? Tuy không vắt đá ném ở bên ngoài nhưng mà ném ở trong tâm mà. Phải không? Tuy rằng không vắt đá ném ở bên ngoài mà coi chừng chúng ta sẽ vắt đá ném ở trong tâm, vì không tin mình sẽ thành Phật thì vắt đá ném rồi chứ gì? Phải không? Còn ai tin mình làm Phật thì chấp nhận, còn ai không tin làm Phật tức là vắt đá ném. Nhưng mà không ném bên ngoài mà ném ở bên trong. Này Đắc Đại Thế, sau khi cúng dường cung kính tôn trọng bao nhiêu Đức Phật như thế và trồng cất cái căn lành rồi, thì Bồ Tát thường có khinh cuối cùng lại gặp ngàn muôn ức Phật theo Phật Pháp mà nói kinh này, thành tựu công đức và sẽ thành Phật. Này Đắc Đại Thế, người có biết Bồ Tát thường bất khinh đó là ai không? Nói một hồi rồi, bây giờ Đức Thế Tôn mới nói, này Đắc Đại Thế, Ngươi có biết Bồ Tát Thường Mất Khinh Thổ ấy là ai chăng? Đó là thân ta vậy, chính là ta. Nếu đời trước ta chẳng thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này thì ta chẳng thể mau đành được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Nếu như ngày trước mà ta chưa thọ trì, ta không thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này thì ta chưa được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Như vậy thì chỗ này Đức Phật muốn nói gì? Vâng, muốn nói cái gì? Vì ta đã có trong Đức Phật, vì ta đã có trong nước Phật, đã thọ trì, đã đọc tụng về người khác nói kinh này nên mau đạn vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Bởi vì ai mà đã nói được, đã đọc tụng được, đã thọ trì được thì vì người khác nói kinh này thì nó được dễ được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Có nghĩa là gì? Người đó đã sống trong chân tánh, sống trong Phật tánh rồi thì dễ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Này Đắc Đại Thế, những tỳ khưu ni ư và tác ư và duy của thời đã nói đó, cái thời mà quan gạch đá ném Thường Bất Khinh đó và khinh tiện ta đó, nên trong 200 ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn, thấy tội rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa cho được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Như vậy là những cái tỳ kheo có thở trước đó là ai? Là những cái vị tỳ kheo đó trong trăm ngàn muôn ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, cũng chẳng nghe pháp, cũng chẳng thấy tăng, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ, rồi khi hết tội rồi, khi hết tội rồi ra khỏi địa ngục rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thế thì Thường Bất Khinh Bồ Tát là ai? Vâng, là Phật. Thế thì chúng ta ngồi đây có Thường Bất Khinh không? Có không? Có. Ngồi đây cũng là Thường Bất Khinh Bồ Tát, và những người đang thọ trì, đang đọc tụng, đang giảng nói, đang sống đúng như kinh, tức là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Dạ, quý vị nghe hiểu không? Này Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các đại Bồ Tát, có thể giúp họ đến vô thượng giác, cho nên sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng và giải nói. Như vậy thì bây giờ quý vị nghe đến những cái từ ở trong kinh, trong đoạn này là có chữ ly si. Ly si là sao? Ở kiếp ly si là lìa, cái sự ly là lìa, si là suy, suy tổn là suy giảm, là suy tổn đó mà ha. Mình làm việc mà nó bị suy sụp, suy tổn, còn ly có nghĩa là lìa. Cái kiếp ly si đó là phải lìa cái sự suy tổn. Suy tổn có nghĩa là gì? Tướng của cái chết. Suy tổn cũng là tướng của cái chết, mà chết tức là suy tổn, mà suy tổn tức là tướng của cái chết. Vậy ly si là xa lìa cái chết, tức là giải thoát sanh tử. Vâng, cái kiếp ly si đó có nghĩa là cái kiếp đã xa lìa cái chết, tức là đã giải thoát sanh tử luân hồi, gọi là kiếp ly si. Ai giải thoát được sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian. Và đến câu này quý vị nghe rõ, ai mà giải thoát được sự sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian nữa. Thế thì chúng ta đã giải thoát sanh tử chưa? Ai mà tự nhiên rời bỏ hết, không còn quyến luyến cái thế gian nữa thì người đó đã xa lời sanh tử. Và ai mà giải thoát được sanh tử rồi là người nó không còn quyến luyến cái cảnh thế gian này nữa. Có giải thoát mới thực hiện được sự thành công vĩ đại. Ai mà có giải thoát như vậy á mới thực hiện được sự thành công vĩ đại, tức là nước đại thành. Đại thành là cái thành lớn ở kiếp ly si và nước đại thành. Bởi vì sao? Chúng ta có giải thoát mới thực hiện được tất cả cái sự nghiệp vĩ đại của Phật Pháp. Mà nếu chúng ta còn quyến luyến với thế gian thì không làm sao mà hưởng được cái sự thành công vĩ đại của Phật Pháp được. Nhưng mà nói đến đây, ai dám từ bỏ không? Chúng tôi nhớ có một vấn đề là Ngài Thiện Hòa có vợ, có con, có hai người con, và giàu nhất ở miền Nam. Chắc ai ở miền Nam biết ông Thiện Hòa hả? Thế thì khi giàu có như thế, ông khi hiểu được kinh điển và nhất là nghe tụng kinh Pháp Hoa xong rồi, ông từ bỏ hết, tất cả gia sản từ bỏ, dắt vợ, dắt hai đứa con đi xuất gia. Thế là bà vợ bây giờ còn ạ, quả năm nay 90 mấy tuổi, và còn một người con gái tức là bà Như Hoa. Ai thấy bà Sư Như Hoa nha, hãy thấy bà đó là biết ông Thiện Hòa. Vâng, thế là từ bỏ hết, tức là rồi không còn quyến luyến cảnh thế gian thì mới thực hiện được cái thành công vĩ đại của chăng chăng ngã. Tức là khi mà ông đi xuất gia rồi thì con cũng đi xuất gia, tức là ông Trí Đức, và đứa con gái gọi là sư bà Như Hoa bây giờ còn, tức là bà vợ của ông cũng đi xuất gia hết, cả bốn người. Thế là khi đi xuất gia là không còn mơ màng với cảnh thế gian nữa, và đến cuối cùng là bây giờ tất cả đều được giải thoát. Và ông đã tập vào ngày một, ngày sáng mùng một, tức là vía Di Lặc của năm Thìn, tức là giải phóng một năm rồi. Nhưng mẹ thì tới năm Thìn là ông tập vào đúng giờ, đúng một giờ của năm Thìn, một giờ sáng, tức là cái ngày vía Di Lặc. Và chúng ta thường làm lễ thành khiến cúng vía Di Lặc là một giờ giờ sáng, thì ngài Thiện Hòa cũng đi đúng vào giờ đó, đúng bây giờ đó. Có lẽ từ trước nay các vị hòa thượng, có mình hòa thượng Thiện Hòa đi đúng bây giờ là có vía Đức Phật Di Lặc. Thế thì ngài Thiện Hòa này, nếu ai ở gần có biết, và nó nếu gặp ni sư Như Hoa hay là gọi là sư bà Như Hoa, sẽ thấy biết cái hạnh của ông Thiện Hòa lúc nào cũng dịu, lúc nào cũng hiền, lúc nào cũng an nhiên tự tại hết, gần như không biết gì cái chuyện thế tục. Vì thế mà hôm nay công đức con để lại rất lớn, cái chùa Ấm Quang cũng là do ông Thiện Hòa xây cất, và cái viện Cao Đẳng Huệ Nghiêm cũng ông Thiện Hòa. Đại Tòng Lâm hôm nay có hàng ngàn tăng ni ở đó cũng ông Thiện Hòa, Thiện Hòa hết á. Và cái tháp Bảo Đồng ở tại Huệ Nghiêm mà lúc đó chúng tôi nghe là làm 21 triệu, lúc đó rất lớn, có 10.000 một lượng vàng, mà làm cái tháp đó tới 21 triệu, có một Phật tử cúng. Thì chúng tôi nghe là tới cúng đòi dỡ cái dẫn đường của chùa Ấm Quang để làm cái tháp Bảo Đồng, Phổ Đồng, ông không chịu. Ông mới đem lên đi Huệ Nghiêm xây cái tháp Phổ Đồng, bây giờ thờ tất cả cốt của tăng ni, của Phật tử tại đó, tức là gọi là tháp Phổ Đồng. Và 10 mẫu đất của Huệ Nghiêm, và Đại Tòng Lâm hôm nay có hàng trăm mẫu cho tất cả tăng ni ở, cũng là ngài Thiện Hòa. Thế thì ngài Thiện Hòa có những công hạnh gì? Đến đây tôi mới thấy rằng đạo có phẩm này mới thấy ngài luôn luôn sống với chân tánh, chứ ngài không sống mà thể ngủ ổn. Bởi vì có một hôm là tôi không biết, mà ngài sống rất là bình dị, thì tôi ít khi thức dậy khuya lắm. Đến tối 10 giờ là tôi tọa thiền xong là đi ngủ, ngủ 3 giờ tôi dậy, chứ không có dậy lúc 12 hay 1 giờ. Thế thì hôm đó xin lỗi là tàu tháo rượt đó mà, tôi mới đi hồi 1 giờ sáng. Thì tôi xuống như toilet, thấy ông đang dội cầu, đang dọn cầu, mà 10 cái nhà vệ sinh như vậy ông dọn hết. Mà ông đang là làm gì quý vị biết không? Đang là phó tăng thống của giáo hội. Phó tăng thống, ngài Tịnh Khiết là tăng thống, mà ngài Thiện Hòa là phó tăng thống. Tôi hỏi, tôi còn trẻ mà, nói chứ hòa thượng để cho mấy chú dọn, chứ sao lại hòa thượng dọn chi vậy? Để cho mấy chú dọn. Mà lúc đó tôi là đang giảng sư tại viện Võ Đạo, ông nó tâm thanh không hiểu à? Tâm thanh giả vờ đấy chứ, bây giờ con không hiểu. Ông Tiết giải thích này, tâm thanh học tu làm giảng sư như thế mà tâm thanh quên chuyện này sao? Bởi vì công đức của mình tạo nghiệp từ vô lượng kiếp, hôm nay tu con kiếp này dễ gì thành Phật sớm đâu, vì thế phải bòn mót từng chút công đức này để đưa về quê Phật. Nói chung bòn mót, bây giờ phải bòn mót từng chút công đức để cho sáu căn được thanh tịnh. Bởi vì thường thường á, chúng sanh là chê cái dơ này, cho nên mình phải làm, mình phải hiểu chính này có dơ đâu, nó dơ sạch là tại mình. Phải không? Thế là chúng sanh thường nó phân là dơ chứ gì, nhưng mà dơ sạch là tại mình phân biệt, nó có dơ có sạch chứ còn nhĩ căn thanh tịnh thì làm gì có dơ có sạch. Trời ơi, đến đó tôi mới giật mình khủng khiếp. Và cho nên bây giờ tôi học được cái bài học đó. Buổi sáng nào chúng tôi vừa xả thiền xong, xả niệm Phật mà chúng tôi ra quét sân liền. Ra quét liền không nói gì hết, ai giật cũng không cho đâu. Giật cái gì chứ giật cái chửi tôi là không cho rồi ạ. À, có nhiều Phật tử quay phim chụp ảnh ra hòa thượng, bữa nay hòa thượng để cho mấy chú quét chứ, tại sao hòa thượng sách chửi quét vậy? Tôi nói à, chú biết quét sân là quét gì không? Bây giờ quét rác không phải, quét rác tức là quét tâm. Cái bản tâm ta vốn thanh tịnh, cái chân tánh ta vốn thanh tịnh, mà tại vì mấy cái rác nó rớt ở trên mặt đất đó, cho nên nó làm dơ bẩn cái mặt đất đi. Bây giờ chỉ quét mấy cái rác là cái mặt đất tự nhiên sáng sủa à, phải không? Quét mấy cái rác đi thì mặt đất trở nên sáng, sáng sủa. Bởi vì đến cái phẩm này thường bất khinh là chúng ta chỉ quét mấy cái rác hợp thể ngũ uẩn đi thì cái chân tánh nó hiển lộ. Rồi quét rác chưa? Vì thế đi mà thấy cái rác là tôi lượm liền, thấy miếng giấy là tôi lượm ngay, không để. Bởi lượm cái rác là lượm tâm mình, lượm những cái tâm sở xấu, những cái mà nó ác kiến, những cái vọng kiến, những cái xấu xa lượm đi. Lượm đi thì cái tâm thanh tịnh, cái mặt đất nó vốn yên lặng, đúng không? Nào quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên ai giải thoát được sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian, mà có giải thoát và thực hiện được cái thành công vĩ đại, là thực hiện được cái chân ngã. Như vậy là chúng ta có chân ngã không? Ở đây dùng là chân ngã, cũng gọi là pháp tánh, là Phật tánh. À, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cái tên nó tuy khác, nhưng mà cũng trở về với cái chân ngã. Tức là oai âm, âm vương. Oai âm vương là gì? Là nghe được tiếng của tâm. Oai âm vương có là nghe được tiếng của tâm, nhận chịu sự điều khiển oai quyền của tâm. Nhận sự điều khiển và oai quyền của tâm, tức là bản thể chân như Phật tánh. Chúng ta chịu được sự điều khiển đó rồi thì lúc đó chính chúng ta mới thực hiện được cái thường bất khinh bộ Bồ Tát. Cho nên tâm ấy chỉ có một thôi. Hãy nói tâm thì tâm chỉ có một thôi, cho nên bao nhiêu Phật cũng chỉ có một danh hiệu. Phật lại là Pháp, mà Phật cũng là Pháp. Thế thì chúng ta ngồi đây có Pháp không? Nếu khi sáu căn thanh tịnh tức là Pháp, mà Phật cũng là Pháp, cho nên cũng chỉ có một Pháp. Do đây kinh mới nói Phật ơi âm nào cũng chỉ thiết tứ diệu đế, cũng thập nhị nhân duyên và lục ba la là mật. Vâng, lúc nào cũng thiết tứ diệu đế, thiết thập nhị nhân duyên và thiết lục độ ba la mật. Lúc mà tâm còn trong trắng là sao? Tức là Phật chưa diệt độ. Chà, ở đây tôi tặng ví dụ cho quý vị hiểu cái đây. Ở đây là màu gì? Đây là màu gì? Màu trắng. Đây là màu gì? Đây là màu xanh phải không? Đúng không? Đúng chưa? Màu xanh. Đây là màu. Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu nó là trắng? Tại vì nó có màu xanh, nó mới gọi đây là màu trắng. Vậy quý vị thấy đó không? Đây là màu đỏ, vì nó đối diện với màu đỏ cho nên nó gọi đây là màu trắng. Nó đối diện màu xanh cho nên đây gọi là màu trắng. Bây giờ đang đối diện với màu đen cho nên mới gọi đây là trắng. Quý vị nhận rõ chưa nè? Nhận cái giai đoạn một ha. Thế thì tại vì có xanh, có đen, có đỏ, có vàng, nó kêu đây là trắng. Rồi, bây giờ xanh, đen, đỏ, vàng không còn nữa thì kêu nó là gì? Kêu nó là gì? Trắng gì nữa, vì nó có đen mới kêu nó là trắng. Còn đen không có, xanh không có, vàng không có thì kêu nó là gì? Vâng, cho nên chân tánh nó không có màu. Trong chân tánh không có vàng, xanh, đỏ, trắng gì hết. Tại vì vọng kiến của chúng sanh mà thấy có xanh, có trắng, có đỏ, có vàng, khi trở về chân tánh thì không gọi là Phật nữa. Tên Phật cũng vì chúng sanh mà nó có Phật. Chứ chúng sanh thành Phật hết thì kêu là gì? Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Không tạm hiểu cái đã nha. Rồi đến còn các phẩm sau chúng tôi sẽ chứng minh và ví dụ cho các vị hiểu rõ. Khi ở trong chân tánh nó không có sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không nhiễm gì hết á, Nhưng mà tại vì cái vọng kiến chúng sanh đạt tay mà nó có đủ thứ thì thôi. Chứ còn chúng ta vỡ về bản thể chân như rồi thì có một màu mà cũng không có tay nào hết. Cho nên gọi là oai âm, âm vương. Oai âm vương dĩ tiền, dĩ tâm ấn, ấn pháp. Oai âm vương dĩ hậu, dĩ pháp ấn, ấn tâm. Tức cái Đức Phật Oai âm vương này là tâm là pháp, pháp là tâm. Mà sau Đức Phật Oai âm vương rồi thì lấy pháp ấn, ấn tâm. Cho nên phải mượn các pháp để mà ấn tâm. Cho nên lúc tâm còn trong trắng, tức là Phật chưa diệt độ, thì hoặc trong lúc tâm hết trong trắng thì Phật đã diệt, diệt độ rồi. Mà con người quá xa cái tâm, quá xa cái tâm, tức là quá xa cái thời chánh, chánh pháp, thì còn khá. Rồi con người còn khi biết mình là ai, đến khi quá xa rồi á, thì sao? Con người tự quay mình, luôn luôn tự khinh mình. Khi con người còn ở trong tượng pháp thì còn biết chút đỉnh nha, còn biết chút đỉnh là mình có chân tánh, có Phật tánh. Nhưng bây giờ thì đến khi con người đã quá xa rồi, tự quay mình, luôn luôn tự khinh mình. Ai bảo mình có khả năng làm Phật thì liền mang nhiếc. Ai bảo mình có khả năng thành Phật thì mình liền mang nhiếc, thấy không? Tức là sao? Cho nên phải xa vào chỗ tối, tối tam là không gặp Phật nữa. Nghe chân lý không được, nghe pháp cũng không được, và sống trái với cái hòa của vũ trụ. Cái hòa của vũ trụ là sao? Là không gặp ta. Mà người nào mà không nhận mình có Phật tánh thì cũng không gặp. Gặp tan, tan là gì? Tan là sao? Tan là thanh tịnh. Mà không gặp tan tức là không gặp được cái sức thánh, thanh tịnh. Do đó mà phải chịu khổ, khổ nào? Ngày nào thức tỉnh, ngày nào mình thức tỉnh tức là ngày đó hết tội. Ngày nào thức tỉnh được thì ngày đó hết tội, không còn tự khinh mình nữa. Cho nên được Bồ Tát thường bất khinh mới giáo hóa, thì đã đi về cái nẻo vô thượng tận giác. Khi nào mình tỉnh giác rồi hết khinh mình thì lúc đó mình thành vô thượng giác. Có còn khinh không? Bây giờ còn khinh không? Còn không? Còn. nó hết rồi là nó láo à. Tức là cũng còn khinh mình. Cho nên hôm nay cái việc tu hành nó còn biến trễ, nó còn giải đãi. Chứ hết khinh đầu là lúc đó tinh tấn hoàn toàn. Dù có mưa, dù nắng, dù gió, dù bão, dù gì đi nữa, cũng phải lo sửa soạn tự tâm của mình thanh tịnh, lo nhiếp hội sáu căn thanh tịnh, chứ không dám để rời đâu. Đó là lúc mà không khinh. Chứ lúc mà khinh rồi á thì nó lại dễ vui giải đãi. Ai nào mà thức tỉnh được như vậy là ngộ. Trong này nó có một chữ ngộ, cái phẩm ngộ Phật Thi Kiến. Ngộ có nghĩa là gì, ai biết ạ? Ngộ là sao? Ở đây chữ ngộ đấy nha, ngộ nó người nó ngộ rồi, người nó ngộ đạo rồi. Ngộ là sao? Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi. Lưu ý, ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, có nghĩa là có người nó thôi, bây giờ tôi dứt hết yên rồi, tôi không mơ màng gì nó hết. Tôi không mơ màng gì nó hết. Thì có phải là ngộ không? Không. Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, nó không phải là sự thanh thản, không phải là sự thanh thản. Ví dụ như có người bây giờ tu thôi, thôi tôi chấm dứt hết để tâm thanh thản, không phải là ngộ đấy nha, mà coi chừng đó là sự tiêu cực. Vâng, đến phẩm này tôi xin nhắc lại chữ ngộ. Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, cũng không phải là sự thanh thản. Có người thôi bây giờ bận rộn bực đời quá, tôi nghĩ tôi về hết yên thôi nghỉ. Thanh thản. Ai nói gì cũng không nghe. Thôi đừng nói nữa, thôi nghỉ. Miệng cũng không nói nữa, tê cũng không nghe, không muốn nghe gì hết. Dẹp, đừng nói nữa. Là ngồi như gà cặc rù vậy. Rồi có người là đám đuối ngay trong những cái đàn tràng, ngồi suốt cả ngày như vậy thì gọi là ngộ. Nghĩa là tôi đã xa rời hết cái hợp thể ngũ uẩn rồi, xa rời hết cái chuyện thế gian rồi, bây giờ tôi chỉ còn để cho tâm hồn an tĩnh. Mà an tĩnh kiểu đó là chỉ là hèn nhát, là yếu đuối. Thế thì bây giờ phải làm sao cho an tĩnh? Thế thì ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm không bị nội tâm, không có dấu vết của tri thức. Và ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, nghĩa là người ngộ phát hoa rồi, người làm tất cả mọi việc trong thế gian, sống trong thế gian, đùa bỡn với thế gian mà nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, không có một dấu vết của tri thức kìa. Là cái biết phân biệt cái này, phân biệt cái khác, mặc dầu sống trong thế gian mà không có cái dấu vết của tri thức, là cái biết phân biệt mà hai dở tốt xấu như của thế gian ngày trước nữa, thì mới gọi là người ngộ. Chứ ngộ không phải là ngồi yên làm cho một tâm hồn an tĩnh không thôi. Ngộ không phải là sự thanh thản, mà ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, nghĩa là làm tất cả mọi việc, không có việc gì là không làm, nhưng mà không có một dấu vết nào có tri thức, là cái biết bằng tính cách phân biệt và chấp trước nè. Dạ, có bị hiểu không? Cái này hơi khó à? Có khó không? Thế thì hôm nay chúng ta đi buông không? Nhưng mà đi buông hôm nay khác với ngày trước à. Đi buông là tức dần giật chập giật đủ mọi thứ nghĩa là trao đổi cái tốt thành cái xấu, xấu thành tốt thành xấu như bước. Làm tất cả mọi việc chỉ có lợi cho mình thôi, còn có hại cho người khác vẫn cứ làm. Ngược lại hôm nay cũng đi buông, nhưng với một trí huệ sáng suốt. Đi buông mục đích cho ta mua 10 bán 11 để kiếm cơm cho con ăn, nuôi cho con và làm lợi ích cho mọi người. Ta có đêm có vẻ đi về, mọi người mới được no, được ấm, được sống thoải mái. Có vẻ ta đi buông, ta đi vẻ về đây cho mọi người có áo ấm đẹp tốt chứ không nghĩ đến cái chuyện làm lời cho nhiều nữa. Thấy không, hiểu không? Hôm nay có đi cốt đất không? Nghe ngài Bách Trượng Thiền Sư nhé. Ngài Bách Trượng Thiền Sư có 1000 đệ tử. Thế mà hôm nay có nhiều nơi cái quan niệm về giới luật là không dám bước đi sợ bị trùng chết bước đi sợ bị trùng bước đi sợ đạp chết con kiến, bước đi sợ đạp chết con động chết. Rồi có đi không? Rồi ăn, rồi ngồi miết chỗ đây nè. Rồi ngồi miết chỗ như vậy có chết bị trùng không? Trong ta mỗi ngày 24 tiếng hồ có 6.400.099 980 lần con tế bào này chết đi, con tế bào khác sinh ra để thay thế, ta có biết không? Mà mỗi lần ta ăn như vậy biết bao nhiêu con vi trùng, biết bao nhiêu tế bào mà ta ăn chết, ta nhai nuốt nó để nuôi thân thể của ta đây, ta có biết không? Vâng, đi ăn thử coi. Đấy, biết như con trùng mà ta đã ăn vào trong miệng của ta. Thế thì cho nên tỏ Bất Tượng không chủ trương cách hèn nhát như thế và hiểu giới luật một cách khắt khe như thế. Do đó khi ngài Đức Thế Tôn còn tại thế, anh có cái xin lỗi là cái nhà vệ sinh giờ đi, mà các vị tỳ kheo không dám chùi, không dám rửa, không dám phá, bởi vì sợ chết mấy con trùng, hiểu không? Rồi mới bạch Đức Thế Tôn hôm đó ngồi giảng xong: này các vị tỳ kheo, đã dọn cái khúc kia cho sạch cho ta, đây dọn khúc kia cho sạch cho ta. Thì con tỳ kheo mới quỳ bạch và bạch Đức Thế Tôn: dạ, dọn rồi nó chết mấy con trùng trong đó làm sao? Ta bảo dọn vệ sinh cho sạch chứ ta bảo giết vi trùng đâu. Nghe câu này cái sẵn đó, ta bữa đi dọn vệ sinh, dọn cho sạch chứ ta bảo đi giết vi trùng đâu. Nào có hiểu cái này không? Vâng. Do đó mà kinh điển mà hầu hết các vị tỳ kheo đều hiểu một cách lầm lẫn, không nghĩa giới luật để cho vấn đề vệ sinh mà dơ dái như vậy thì còn gì cơ thể của ta, mà cơ thể của ta không còn thì lấy gì để tu thành đành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó Tổ Bất Tượng có 1000 đệ tử, ngài có cái nông thiền, ngài chủ trương nhất nhật bất mát, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Đến hôm đó tổ già quá, các đệ tử thấy người già quá mà người cứ quát cuốc đi làm. Bữa nay có ông tốn, ông lấy cái cuốc đi, ông lấy cái cuốc ông cắt mắt, lấy cuốc cắt. Thì 3 ngày người không mở cửa, 3 ngày người không mở cửa, mà cả đại chúng không hiểu sao. Bữa nào tổ con ra đi làm, đi làm chiều thì dạy chúng, khuyên chúng, dạy chúng như cái này cái khác. Tại sao ba ngày ngài không mở cửa mà ngài con nó bệnh? Không, ngài bệnh ngài nói liền. Mà tại sao không bệnh mà không mở cửa, không ăn, không gì hết? Thì chúng mới họp, họp cách sao? Cách sao ai ai nghiên cứu thì tổ cách sao hôm nay ba ngày không mở cửa? Thì có ông đứng là dạ tôi có lấy cái cúp của tổ tôi cắt á. À, rồi, thôi bây giờ đem cái cúp đã để thử làm sao? Đem cái cúp đã để thử làm sao? Thì ông có cúp để trong phòng có mà. Thế thì mới đem cái cúp đút vô mở hết cửa phòng, đút vô. Đút vô rồi con dắt cút lắm đi làm cái thôi xong chuyện. Như vậy là đến đây có phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Cho nên ngày nào chúng ta thức tỉnh được rồi, không còn tự khinh mình nữa, về mình đều có Phật, Phật tánh rồi, thì sẽ đi về nẻo vô thượng, chánh đẳng, chánh chánh giác. Và phải luôn luôn đừng khinh mình. Mỗi chúng ta phải là một Bồ Tát thường bất khinh. Đối với chúng ta ngày đây mới tự nhắc, ta sẽ thành Phật. Vâng. Mỗi người phải tự nhắc ta sẽ thành Phật. Mà muốn thành Phật phải làm gì? Hôm nay phải lo chùi rửa cái tâm, đừng để cái tâm theo hợp thể ngủ, ngủ ẩn. Và hàng ngày phải lo chùi rửa, nghĩa là phải quét rác. Nói cách khác, người tu hành phải quét rác. Rồi, phải thắp hương. Có hai chuyện. Ai xuống tự viện của tôi sẽ thấy điều đó. Vừa xả thiền ra đi thắp hương. Thắp hương cầm chủ ngài. Thắp hương để làm gì? Đấy, hương là mùi thơm, hương tức là mùi, mùi thơm, thắp hương tức là thắp mùi, mùi thơm. Mà bất cứ lễ nào có việc con nghe, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát ti kiến hương là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ, mùi thơm của giải thoát, mùi thơm của giải thoát ti kiến. Đó là năm có mùi thơm tuyệt diệu, nhưng ba mùi thơm chính là mùi thơm của giới nha, mùi thơm của định nha, mùi thơm của trí huệ. Thế thì thắp hương xuống giới nè, thắp hương xuống định, thắp hương là trí huệ. Như vậy là tự nhát ta sẽ thành Phật. Rồi thắp hương xong rồi thì quý vị làm gì nữa? Quý vị đi quét rác dùm cho tôi. Bất cứ cái rác nào, nhất là quét cho được những cái rác nằm trong hẻm hóc, cái đó mới nguy hiểm. Chứ còn cái rác phơi bên ngoài dễ chịu lắm, phải gì không? Cho nên đi quét phải kiếm những cái rác mà trong hẻm, trong hóc, trong góc cửa đó, phải quét cho thật sạch. Bởi vì những cái tâm sở xấu thường nằm chỗ kín nhất, vì thế chúng ta phải lôi nó ra mà quét cho sạch. Thì lúc đó sao càng chúng ta thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta mới tin rằng chúng ta có Phật tánh, và chúng ta mới thành Bồ Tát thường bất khinh. Dạ thôi nghỉ nha. Thấy giờ không? Dạ tôi xin mời quý vị đứng dậy hưởng công đức. Đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tiền ánh đạo, tánh niệm tục lỵ lắm phong ba. Con tưởng niệm danh ngài và cuối mặt, thỉnh hành ngài dân ngự giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Tôi nhắc lại nha, đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tiền ánh đạo, tánh niệm tục lỵ lắm phong ba. Con tưởng niệm danh ngài và cuối mặt, thỉnh hình ngài dân ngự giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Như vậy chúng ta gặp ngài trong Phật tánh, chứ không gặp ngài trong hợp thể ngũ uẩn.